trầm tư đức Như Lai, khổ công khám phá ra nơi Ngài, ly vũ trụ vô thường sinh diệt, tất cả pháp vốn không buồn lai, đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư, kính thưa toàn thể các bạn, hàng môn hạ chúng con luôn luôn từ lâu một lòng hướng về giáo pháp, hướng về mười phương chư Phật, hướng về tất cả những hiền thánh tăng. Ngày hôm nay tất cả bạn trẻ chúng con vân tập về đây cũng vì một lòng học hỏi những gì mà các bậc tôn trưởng đi trước. Vì vậy, để không mất thời gian, một lần nữa chúng con thành tâm kiền thỉnh trên ni sư chuyển bánh xe pháp để cho chúng con được ân triêm pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ quý hòa thượng, các bậc tôn túc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng đang trực tiếp giáo hóa các hàng Phật tử chúng sinh tại chùa Hội An thuộc thành phố mới tỉnh Bình Dương. Các vị từng ngày từng giờ là sứ giả của Như Lai, cống hiến tất cả tuổi thanh xuân, sức khỏe, trí tuệ của mình làm sao đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đưa vào trong cuộc đời để cho tất cả chúng sinh được giảm đi các nỗi khổ niềm đau mà được an lạc trong chính pháp. Chính nhờ ân đức của quý Ngài mà sáng hôm nay, một buổi sáng cuối năm của năm 2018, con Tỳ Kheo Ni Thích Hương Nhũ được về tại giảng đường chùa Hội An, và giờ phút này có những giờ phút vô cùng quý giá được chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử, với các bạn trẻ tại chùa Hội An thân yêu của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Vì sao chúng ta lại gặp nhau trong cái thế giới muôn màu muôn vẻ này? Nếu ai đã từng về tu tập trong chánh pháp sẽ có một cách trả lời rất đơn giản. Mặc dù nếu hỏi vì sao hôm nay chúng ta về đây, mình sẽ nói tôi theo bạn về, tôi biết ở đây có khóa tu tôi về, tôi đã về đây nhiều lần, tôi đã về đây lần đầu tiên, tôi từng về đây với người mù, tôi từng về đây với các bạn trẻ, Tôi từng về đây ở trong các hội nghị, tôi từng là tình nguyện viên, tôi từng là một người thành viên trong các khóa tu. Có nhiều cách để trả lời, nhưng thưa các vị, chúng ta có thể có một cái câu trả lời rất đơn giản, rất nhẹ nhàng và rất chính xác, đó là duyên. Cái duyên trong Phật Pháp đã đưa chúng ta tìm đến nhau, chia sẻ cái gọi là kinh nghiệm sống. Nhưng sư được quý thầy, quý chư tôn đức cho sư Hương Nhũ về đây không phải vì sư là một người có quá nhiều kinh nghiệm sống, một người lão luyện hay từng trải gì trong cuộc đời. Vấn đề là chúng ta chia sẻ cho nhau cái thấy và cái biết dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Phật ra đời bởi vì một nguyên nhân duy nhất, đó là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu ai có thể nhìn, có thể thấy, có thể biết dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn, tức là người đó đang đi trên con đường tìm về an lạc của nội tâm. Đó là lý do mà hôm nay chúng ta gặp nhau. A Di Đà Phật. Trong thực tế, mỗi chúng ta đều có một thế giới riêng của mình. Tất cả các bạn trẻ đang ngồi đây, sư rất hạnh phúc vì hôm nay là ngày cuối năm và nó là ngày Chủ nhật. Nó là một ngày nghỉ. Và nếu trong chuỗi ngày nghỉ đó, thì người ta được nghỉ tới mấy ngày kia. Người ta sẽ có rất nhiều chương trình để người ta gọi là gì? Người ta tự thưởng cho mình, tự cho mình cái thân này, cái thân xác này được rong chơi, được thoải mái sau những ngày làm việc vất vả. Vậy mà ở tại cái ngôi chùa Hội An này, có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi ở đây. Mặc dù chúng ta cùng ngồi đây để nghe pháp thoại, nhưng sư muốn nói với các bạn rằng mỗi chúng ta có một thế giới riêng của mình. Giống như mình cùng ngồi trên một bàn trà và uống nước trà, nhưng cảm nhận không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Cho dù chúng ta có vẻ như là đang cùng sống với nhau trong một bầu trời, ngồi trong một giảng đường, nhưng sư xin nói với các vị rằng mỗi một con người đều đang có cảm nhận về thế giới, về cuộc đời, về nhân sinh, về lẽ sống khác nhau. Không ai giống nhau đâu. Cũng như nếu chúng ta cùng ngồi bên nhau để nói những chuyện như nhau, sự kiện có vẻ giống như nhau, nhưng thưa tất cả các vị, chúng ta không hề giống nhau đâu. Tách trà của các bạn mang mối ưu tư riêng, tách trà của sư sẽ mang nội niềm riêng. Và chúng ta ngồi đây nghe pháp, mỗi một con người lại có một cái tâm trạng khác nhau. Và chính những tâm trạng đó, nó chiêu cảm người này hạnh phúc, người kia khổ đau. Người kia có nụ cười trong cuộc sống, người nọ nước mắt và niềm đau. Mặc dù chúng ta cùng sống trong một bầu trời, ngồi trong một giảng đường, cùng ăn một bát cơm, nhưng tất cả các vị sẽ đồng ý với sư rằng chúng ta có những cảm nhận, những kinh nghiệm riêng tư, cũng như một tách trà gợi cho mỗi một con người một sự cảm nhận khác nhau trong cuộc sống, trong sự thưởng thức và hương vị của nó. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Đó là sức mạnh của chánh pháp, từ trường của tình yêu thương, của trí tuệ, của nhiệt tâm tinh cần, sẽ không để cho ai đi lang thang ngoài kia mà nói những chuyện không cần thiết. Bởi vì Phật Pháp luôn luôn là như thức ăn, hơi thở, lẽ sống của tất cả con người. Chúng ta không nên coi thường nó. Ví dụ đơn sơ này có thể mở rộng cái tầm nhìn cho tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta đang ngồi đây để lắng nghe nhau, để chúng ta hiểu biết nhiều hơn dưới cái nhìn, cái tuệ giác của Đức Phật. Sư về Hội An giảng pháp, sư rất cảm động, các vị có biết không? Tại vì một ngôi chùa lớn như vậy, xây dựng ở trên một cái địa vực, thành phố mới, một thành phố phát triển có hạn trên đất nước Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn cái môi trường để biết rằng không phải dân cư tụ tập rất nhiều ở Hội An, chỉ là một cái thành phố của tương lai gần, thành phố cho hôm nay và ngày mai. Nhưng không phải vì như vậy mà dân cư tập trung về đây sinh sống đông đảo. Nhưng mà ở Hội An đã có một cái sức sống hướng về chánh pháp từ lâu. Điều đó chúng ta phải cảm động ơn đức của quý ngài trong lãnh đạo giáo hội, ơn đức của quý thầy, các vị tăng trẻ hy sinh cuộc đời mình để dìu dắt chúng sanh, để làm cho cái ngôi chùa này, cái chốn thiền môn này sinh động lên, sống động lên trong ánh sáng của Như Lai. Cho nên chúng ta về đây để tiếp xúc cái hương vị cuộc sống trong chánh pháp. Cuộc sống rất tinh tế và nhiệm màu, nhưng do vô minh nên mình không bao giờ thấy. Thiền sư Suzuki có viết rằng: thấy, nhận thức được, hiểu được đóng một vai trò rất đặc biệt, rất quan trọng trong nhận thức Phật giáo. Bởi vì ai thấy biết, nhìn nhận vấn đề đúng đắn, đó là một sự chứng ngộ. Không phải đợi một lúc nào đó mình tu tập chứng đắc mới gọi là sự giác ngộ. Chúng ta phải giác ngộ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta không thể hẹn ngày mai. Mà cái giác ngộ đó từ đâu đến? Từ sự lắng nghe, hiểu biết, nhìn nhận, hành động, nói, suy nghĩ và làm một cách đúng đắn. Đó là chúng ta đang giác ngộ từng ngày. Các vị có đồng ý không ạ? Để có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc và thỏa mãn nhu cầu, con người ta đã chạy, chạy lúc mới lớn lên hiểu cuộc đời là gì, nếm được một chút cái vị ngọt của cuộc đời, như tình yêu, như dục lạc, như sự hưởng thụ qua thức ăn, cái mặc, cái đời sống, bắt đầu săn lòng tham. Và do vậy, con người ta không ôm cây đợi thỏ, há miệng, chờ sung, mà bắt đầu tranh đấu với thiên nhiên, vật lộn với cuộc đời, chạy đua với thời gian. Tất cả đều đi trên con đường, đường danh lợi, như một vận động viên marathon. Điển hình là khi gặp nhau, người ta hỏi nhà cửa sao rồi, lương ra sao, vợ con thế nào. Nếu chúng ta có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, xe cộ dập dìu, coi như đó là thành công trong cuộc sống. Có một địa vị, phải không nào, được nhiều người tôn kính, kính trọng, thì chúng ta cho đó là thành công. Cuộc sống càng cao, nhu cầu càng nhiều, ham muốn càng tăng. Và từ đó người ta đặt ra rất nhiều mục tiêu, nguyện vọng và tham vọng cho cả cuộc đời, để rồi lao theo như mũi tên bật ra khỏi cây cung. Bất chấp năng lực của chúng ta có hạn, bất chấp chúng ta có phúc đức hay không, chúng ta không hiểu gì hết. Chỉ biết cuộc sống này phải có tiền, danh, lợi, địa vị, sắc tài và lao vào cuộc sống. Thưa quý vị Phật tử và thưa các bạn trẻ thân yêu, nếu thành công thì hân hoan sung sướng, nếu thất bại đổ thừa cho số mạng, hay nói cái nghiệp của con nó vậy đó sư ơi. Hôm nay chúng ta về đây để chúng ta sẽ nói rằng những cái điều đó nó chỉ là theo cái nhìn đạo Phật, là cái tương đối, cái tục đế mà nó đem cho con người ta nỗi khổ, niềm đau nhiều hơn là sự an lành và hạnh phúc. Cái hạnh phúc trong nhà Phật không lấy tiêu chí của vật chất, của tiền tài, của danh lợi làm thước đo, mà cái hạnh phúc trong nhà Phật, chắc chắn các vị ở đây đều có thể trả lời được, đó là cái an lạc từ nội tâm của chúng ta. Xin cảm ơn. Cho nên cái hoạt động chạy đua để về đích như chúng ta đã từng làm, đã từng nghĩ, đó là vọng tưởng mê lầm. Chính vì cái vọng tưởng mê lầm đó mà con người ta chuốc lấy khổ đau. Cho nên những ngày cuối năm, những ngày nghỉ như thế này, những ngày chủ nhật đẹp trời như vậy, ở bên ngoài biết bao nhiêu sắc màu, quyến rũ, hương vị tình yêu, thức ăn, sự hưởng thụ của các căn, cám dỗ, đam mê, hấp dẫn. Nhưng vẫn có những bạn trẻ, vẫn có những người con của Phật quay trở về một chốn thiền môn để lắng nghe giáo pháp của Như Lai, để xa rời cái gọi là vọng tưởng mê lầm. Chính vì cái tâm tư đó, chính vì cái lòng khát ngưỡng đối với chánh pháp, chúng ta mới có cuộc sống bên nhau, gọi là cái duyên trong chánh pháp. Cho nên sư nói sư cảm động là như vậy. Một ngày tu tập bình thường nó sẽ khác với một cái ngày cuối năm trong một chuỗi các ngày nghỉ để chúng ta có thể rong chơi ở nhiều nơi trên thế giới và trên đất nước Việt Nam. Nhưng các vị đã về đây. Sư nói những ai có mặt trong những ngày nghỉ rất là quý giá và hiếm hoi như thế này, Sư nói các vị đó rất xứng đáng được hưởng những niềm an lạc, những phần thưởng của Phật, của Tam Bảo ban cho chúng ta trong chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, cuộc sống trống trải, vội vã và mất cân bằng hiện nay đã làm cho người ta nghĩ rằng cái sự ồn ào náo nhiệt, các chương trình giải trí, các thức ăn sống xít thịt chúng sanh, rượu chè cờ bạc mới là niềm vui của cuộc sống. Có người làm suốt cả một ngày để đổi vài giờ ăn uống cho thỏa thích. Có người làm nguyên tuần, nguyên tháng để chiều thứ bảy cụng ly cho quên đời đến khi cạn túi và nói đó là hương vị của cuộc đời. Và cuộc sống hụt hẫng, mất cân bằng, phiền não cũng do cái nhìn sai lạc mà sanh ra. Có chàng trai uống rượu với bạn bè mãi đến khuya mới lướt khướt trở về nhà. Sợ bố mẹ mắng nên anh ta rón rén mở cửa cất xe máy và nhẹ nhàng vào phòng treo lên giường ngủ luôn một giấc. Thế là không ai biết mình đi đâu mới về. Bố mẹ chẳng có la một câu nào, ngủ luôn đến sáng. Rất yên trí là vì trong nhà không có ai phát hiện là anh ta đã phạm giới rượu chè. Trong cái ngày gì? Ngày chay, phải không nào? Ngày rằm, ngày mùng một cũng không tha. Yên trí như vậy cho nên ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau, bố đánh thức con trai dậy và quát: tối qua mày lại uống rượu đấy phải không? Con thanh niên sức trẻ, suốt ngày say xỉn, không biết một cái chữ tu nhân tích đức, hỏi làm sao ngày mai con có hạnh phúc hả con? Chàng trai vẫn còn ngái ngủ, bật dậy phân bua: con uống bao giờ hả bố? Con đi họp cơ quan cho nên con về muộn đấy thôi. Bố cứ làm như con thích rượu lắm hay sao? Bố mới nói như thế nào các bạn biết không? Con lại còn cãi à? Không say xỉn thì tại sao đi ngủ mà lại đội mũ bảo hiểm như thế kia? Các vị thấy chưa? Mình say có biết mình say đâu, phải không nào? Con say hồi nào? Con đi họp cơ quan về tối mà. Đúng rồi, quần áo còn nguyên như thế, phải không nào? Cái mũ bảo hiểm còn đội ở trên đầu mà nói con say bao giờ? Cho nên người say có biết mình say đâu, người vô minh có biết mình vô minh đâu. Chính vì vậy mà mình phải về trong các cái khóa tu và được một trong những cái chương trình rất là quan trọng, ưu tiên hàng đầu là phải được nghe giáo pháp của Đức Như Lai. Cuộc sống này chúng ta đã quen với những trò vui, nhàm chán và mệt mỏi kiểu như thế. Nếu ai mà rời xa những đám đông, những trò tiêu khiển mà tu tập, mà nghe pháp thì được xem là lạc hậu. Mày là con gái à? Mày là bà già à? Bây giờ cuộc đời ngắn ngủi sao không hưởng thụ? Nhưng các vị có biết không, con người ta vô minh lao vào cái sống hưởng thụ rượu chè cờ bạc, những cuộc hưởng thụ tà dâm phi pháp, đó là con đường đi vào địa ngục. Nụ cười chưa trọn thì nước mắt đã khoăn mi và cái khổ đau đã chờ đợi ngay ở bên cửa cuộc đời. Cho nên người ta cứ sống theo kiểu đó và người ta nghĩ đồng tiền là sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Cho nên lòng tham lại kết nối với những lòng tham, sân hận và si mê lại càng tiếp tục kết nối với nhau. Như cô gái trẻ kia lần đầu hẹn với bạn trai, đi về hạnh phúc bởi vì trang điểm, môi son má phấn, phải không nào? Ca hát nhảy nhót khác hẳn hàng ngày, nói chuyện với bố mẹ lúc nào cũng cầu nhau cắn nhắn. Bây giờ đi hẹn với bạn trai về hát những bài hát yêu đời, phải không nào? Phút đầu gặp anh tinh tú quay cuồng hát miết như thế thì mẹ biết rồi, mẹ biết là con đi hẹn với người yêu về. Cho nên nói: sao con đi gặp người yêu à? Thằng đó ra sao? Nó có tiền bạc gì không? Người con gái trả lời: ôi sao cuộc đời này giống nhau thế hả mẹ? Anh ấy cũng hỏi con như thế, bố mẹ em có tiền bạc gì không? Đó, các bạn mỉm cười. Bố mẹ hỏi con quen cái người đó có tiền bạc gì không? Mà người đó hỏi người yêu rằng bố mẹ em có tiền bạc gì không? Có tài sản gì không? Cho nên con người ta dối trá, chỉ cái biệt thự đó, cái xe hơi đó là của anh đấy em à, công ty nọ, công ty kia là của bố mẹ anh đấy em. Nhưng chỉ là sự giả dối. Để làm gì? Để mua lấy một tình yêu chóng vánh. Những cô gái ham tiền, ham của thì mờ cả mắt ra mà chạy theo. Mà như trong một bài pháp sư giảng cho các bạn trẻ Hà Nội, sư nhắc tới cái lời ca của Quang Dũng: anh yêu vì chỉ biết đó là em. Chỉ biết đó là em mà yêu thôi, chứ không còn biết người đó ra sao, phẩm hạnh, nhân cách, đạo đức như thế nào. Thì cuộc sống này người ta lấy tiền, lấy tài sản, lấy địa vị làm tiêu chí. Cho nên cuối cùng tất cả những sự đảo điên đó, những cái sự hưởng thụ chóng vánh đó sẽ đưa chúng ta đi về đâu? Đối với đạo Phật, tất cả mọi sự việc và những cái gì đã xảy ra trong cuộc đời này đều là sự thể hiện của bài học về khổ đau. Cho dù các bạn có cười, có ôm tiền của, có ngồi trên địa vị và danh vọng, với cái nhìn của nhà Phật, không có chánh kiến vẫn là khổ đau, và không bao giờ chạm được đến chân lý, đến chân như, đến thực tại niết bàn. Sư nói như vậy các bạn có đồng ý không ạ? Ngày nào cũng có khổ đau hết, các bạn có thấy không? Là sinh lão bệnh tử, chết là đau khổ. Người yêu thương mà chia lìa là đau khổ. Người oán ghét mà phải gặp mỗi ngày là đau khổ. Cái thân này bệnh tật là đau khổ. Cầu muốn, cầu xin mà không được là đau khổ. Mà các bạn cứ suy nghĩ xem, ngày nào cũng như vậy hết. Ngày nào cũng có cái chuyện muốn mà không được. Ngày nào cũng nghe có người chết, và ngày nào cũng nghe có người ung thư, bệnh tật, và đứng trước cái chết không biết là lúc nào. Mới cách đây có mấy ngày thôi, sóng thần Indonesia cuốn đi hàng trăm con người một cách bất ngờ, tất cả đều mất đi mạng sống. Cái vô thường là bài học chiêm nghiệm trong cuộc đời, không cần phải kinh nghiệm lão luyện mà nhìn bằng cuộc sống sẽ thấy cái vô thường là định luật của cuộc sống. Cho nên chúng ta mới có những giây phút ngồi lắng yên, thanh tịnh và quán chiếu như thế này. Rất là hạnh phúc các bạn ạ. Bởi vì vô số con người đang lăn lộn ở ngoài kia để đi tìm cái hương vị vất đi, rác rến của cuộc đời. Chúng ta ngồi đây để nếm, để nghe hương vị của chánh pháp. Xin cảm ơn. Cho nên sư muốn nói, chúng ta về nghe Phật pháp để biết rằng đời sống này không chỉ ăn ở hưởng thụ vật chất, mà đời sống tinh thần là lời dạy của Đức Phật, nó là một phần lớn trong cuộc sống của chúng ta. Đạo Phật không hề huyền bí, hoang đường hay phản khoa học. Các bạn trẻ hãy tự hào, sung sướng vì mình đệ tử Phật, một tôn giáo mà ngày nay Liên Hiệp Quốc đã công nhận là một tôn giáo của trí tuệ và tình yêu thương, không có bóng dáng của mê tín dị đoan, của những gì phản khoa học. Mà đạo Phật là con đường đi. Nếu con người ta đi trên con đường đó, người ta sẽ được an vui, được hạnh phúc thật sự trong chánh pháp. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein từng khẳng định khoa học luôn đồng hành với tôn giáo. Khoa học thiếu tôn giáo thì khập khiễng, tôn giáo mà không khoa học thì sẽ mù quáng. Và khoa học và đời sống tâm linh là hai thứ không thể tách rời trong đời sống con người. Nhà bác học Einstein khẳng định, đối với đạo Phật, nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được cái yêu cầu của nền khoa học tân tiến, thì tôn giáo đó chính là đạo Phật. Nhà bác học ăn chay trường đã khẳng định, chỉ có đạo Phật mới đáp ứng các cái nhu cầu của một nền khoa học tân tiến, của một cuộc sống lao đến cái đích của vật chất như vũ bão hiện nay. Chỉ có đạo Phật mới cho chúng ta ngồi đây nè,
lắng yên và tìm lại chính mình.
Cho nên các bạn trẻ thân mến, sư rất hạnh phúc khi được ngồi nói chuyện với các bạn, bởi vì chúng ta bắt đầu nhìn cuộc sống, tập nhìn cái nhìn chánh kiến. Nếu ai nói lương lúc này bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu mà sống cái gì? Đi theo tôi sẽ chỉ cho cách một ngày mà ra hàng 100 triệu. Mình sẽ mỉm cười và nói rằng tôi không bao giờ tin cái đồng tiền phi pháp sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc. Ai dạy cho bạn nói như vậy? Chánh kiến trong nhà Phật dạy cho tôi niềm tin nhân quả. Nếu đó là phúc đức của tôi thì nó sẽ đến. Không phải của tôi, nó sẽ tự ra đi, mà tôi không phải tìm, bươn chải, cào cấu nó theo cái trần tục hơn thua của thế gian. Cho nên từ hôm nay mình sẽ có cách tính tuổi của nhà Phật. Nay em bao nhiêu? Thưa sư, nay em 25. Không nói như thế, mà mình sẽ tính tuổi từ khi mình biết nhìn về chánh kiến, về đạo Phật như thế nào. Kể từ khi con quy y Tam Bảo, từ khi con biết nghe pháp, con hiểu giá trị cuộc đời là tuổi đời của con từ đó. Cho nên một hôm Đức Phật hỏi người đệ tử của mình, người đệ tử tên là Bhishu: này Bhishu, con bao nhiêu tuổi rồi? Bhishu đáp: kính bạch Đức Thế Tôn, con nay 5 tuổi. Đức Phật mới hỏi: 5 tuổi sao? Con ít nhất cũng 70 tuổi rồi mà, tại sao con lại nói con mới có 5 tuổi thôi? Bhishu đáp: kính bạch Đức Thế Tôn, con nói như thế bởi vì tia sáng của sự chiêm nghiệm, của chánh kiến, của cái nhìn trong chánh pháp ở trong đời con mới bắt đầu có 5 năm. Chỉ trong 5 năm vừa qua, tình yêu chân lý, sống tin nhân quả mới thấm đẫm cuộc đời con. Còn trước đây, mấy mươi năm, con chỉ lao vào danh lợi sắc tài và chuốc lấy nước mắt, nỗi khổ, niềm đau. Vì vậy, tuổi của con chỉ vừa tròn 5 tuổi. Con biết sống tỉnh thức chỉ mới vừa 5 năm nay. Đức Phật mới bảo: này tất cả các con, hãy ghi nhớ câu trả lời của Bhishu. Tất cả các con nên tính đếm tuổi của mình theo cách này. Khi nào mình hiểu biết về Phật Pháp, có niềm tin trong chánh kiến, đó là tiêu chuẩn để tính tuổi cho các con. Không phụ thuộc vào năm tháng. Năm tháng không phải là thước đo cho cuộc sống ít hay nhiều, mà chính là cách mà chúng ta sống. Một ngày tỉnh thức bao nhiêu lần? Như vậy sư nói câu chuyện này, các vị có thể tự biết mình bao nhiêu tuổi chưa? Các vị đã biết mình bao nhiêu tuổi chưa? Con không dám nói sư ơi, tại vì con chưa từng sống tỉnh thân. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: dù tục ngàn lời mà không tu, chẳng bằng chợt nghe, xin tu được ít. Cái tu này là gì? Là sống tỉnh thức. Chứ không phải ngày nào mặc áo tràng, ăn chay, mà sát sinh hại vật, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc, bất hiếu mà là tu. Với những con người, người ta gọi là tu ở trong cái tâm á, cái tâm thiện, cái tánh thiện, cái lòng nhân, con người nghĩa, có trí, có nhân, người ta đã tu từ lâu. Có người mặc cái áo tràng, không có cái khóa tu nào mà vắng mặt, nhưng có hiểu gì về tu đâu. Cứ nghĩ là có mặt ở trên chùa là tu. Nhưng hôm nay sư muốn nhắc với các vị, có mặt ở trên chùa, nghe pháp, và phải hiểu cái cuộc sống này là cuộc sống tỉnh thức. Sống như thế nào mà chỉ đem niềm an lạc cho người khác là sống tỉnh thức. Sống đem khổ đau cho người khác là sống vô minh. Và sư nói nếu như vậy, cho dù 30, 40, 50, 60 tuổi vẫn là chưa có tuổi. Còn một ngày sống tỉnh thức, sống đem an lạc cho mình, cho người, đó là một cuộc sống có giá trị. Bây giờ là các vị có thể hiểu được điều sư nói rồi đó. Các vị A-di-đà Phật là sư cũng xem các vị có tỉnh thức không. Nhiều khi sư hỏi xong mình đang mắt nhìn mây ở ngoài trời, mắt nhìn đồng hồ, nên không có nhớ A-di-đà Phật.
Mình trả lời cũng là một cách sống tỉnh thức. Ở đây và bây giờ là nghe Pháp và tỉnh thức. Cho nên chúng ta cần phải biết, một người sống trong chánh Pháp là phải có niềm tin sâu vào nhân quả. Và cuộc sống đó an lạc hay hạnh phúc chính ở ta, chứ không phải bởi sự nguyện cầu, mong đợi hay là ngồi mà chờ sung dụng. Con nhà Phật không có cách sống ỷ lại, bi quan và yếm thế. Con nhà Phật có cách sống sám hối, tỉnh thức, đem an lạc cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta nghe Đại Đức Huệ Minh nói chuyện về cái sinh hoạt ở ngôi chùa Hội An này, các vị sẽ thấy một ngôi chùa này đang câu hội rất là nhiều các đối tượng: Phật tử, các bạn trẻ, người mù lòa, khuyết tật. Nếu không phải mang cái tâm nguyện đem giáo pháp vào đời cho con người ta thật sự được an lạc, thì đâu cần thiết phải tập họp về làm chi cho mất thời gian và tốn kém. Nó phải có mục đích. Nếu chúng ta đến tu tập năm này sang năm khác mà chúng ta không hiểu giá trị của cuộc sống, cái sự tu tập này cho chúng ta điều gì, thì quá sức uổng công. Cho nên không phụ thuộc vào năm tháng, sống ít hay sống nhiều, mà chính do cách sống, tỉnh thức được bao nhiêu. Tôi có những người mất đi bao nhiêu người thương tiếc, có những người sống tới già cũng không ai, tới già tới chết mà cũng không ai nuối tiếc khi họ ra đi. Đó là cách sống tỉnh thức của chúng ta. Vì vậy chúng ta về nghe Pháp, chúng ta phải khiêm cung, cúi đầu mà lãnh hội. Có nhiều người nói với sư rằng: con đọc sách nhiều lắm sư ơi, có gì đâu, ai chịu khó mà vô ngồi nghe con phục á, chứ ba cái điều mấy sư giảng con coi trong sách hết rồi. Con có thể tranh luận với quý thầy, quý sư nữa kia, tranh luận, hiểu biết, nói năng, nhưng có tỉnh thức không? Không có đạo lý cúi đầu, không có khiêm cung, cho nên cũng không học được điều gì. Có người không dám quy y, bởi vì sao? Quy y là phải vô lạy. Con không có biết lạy sư ơi. Đó, làm gì mà lạy mấy cái tượng gỗ kia? Mà làm gì con phải lạy sư? Sư với con chưa biết là tuổi ai đã hơn ai, sao con lại phải lạy? Con sợ lạy lắm, cho nên con khỏi quy y. Và cái người sống mà không có biết cái đạo lý cúi đầu để quên cái ngã của mình, đó cũng là con người không tỉnh thức. Trời cách đất chỉ có 1 mét thôi mà chúng ta vẫn ở dưới cái bầu trời này. Ví dụ là trời một cách chúng ta 1 mét, chứ đừng có nói là trời cách chúng ta muôn vạn thiên lý. Một hôm có một người đồ đệ hỏi Socrates. Socrates là một triết gia phương Tây rất lỗi lạc: thưa ngài, ông là người có học vấn uyên thâm, xin ông cho biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu? Socrates trả lời: khoảng 1 mét. Ôi, tại sao lại có 1 mét thưa ông? Một đứa trẻ còn bé cũng còn cao hơn 1 mét rồi. Nếu độ cao giữa trời và đất có 1 mét thì chẳng phải là đầu chúng ta đã đụng vào bầu trời rồi hay sao? Làm sao có chuyện mà trời với đất là cách nhau có 1 mét được? Socrates mới trả lời: đúng, ai mà chẳng cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt tất cả mọi thứ trong cuộc đời, thông đạt khoảng cách giữa trời và đất, chúng ta phải biết cúi đầu. Nếu mà trời cao có 1 mét mà mình cao ít gì cũng 1,5 mét trở lên, thì mình chẳng phải luôn cúi đầu? Nếu mình ngẩng lên đụng nó còn gì? Đó là chúng ta phải khiêm cung. Ở bên xứ Ấn Độ, Nam Ấn có một cái trường đại học rất lớn. Mà cái trường này các bạn biết là nó rất là lớn, nhưng mà cái cổng đi vào trường á, nó chỉ cao 1 mét thôi. Thế cổng lớn á, là đóng cửa mà chỉ phải đi bằng cái cổng phụ. Mà cổng phụ chỉ cao có 1 mét. Lý do là gì? Ai đi vào phải cúi đầu. Cũng giống như ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự ở bên Ấn Độ. Hòa thượng Huyền Diệu xây cái chùa đó ở bên Lumbini, Nepal, một cái chùa Việt Nam ở bên Bồ Đề Đạo Tràng một cái chùa Việt Nam. Mà cái cổng đi vào đó thì hòa thượng làm ở trên là cái bản đồ Việt Nam mà nó lại thấp. Ai đi vô phải chui xuống cái bản đồ Việt Nam mà chui vào. Tức là cái lòng yêu nước và cái sự tự hào mình là người Việt Nam. Cho nên không có làm cái cổng cao. Chùa thì cao mà cổng thì thấp. Ai đi vô phải cúi đầu chui vào. Đó là đạo lý khiêm cung, cúi đầu nhẫn nhục. Bây giờ nói con không có biết lại, làm gì bắt con phải ngồi đây nghe. Chuyện nó có cái gì đâu mà nghe, có ra tiền ra bạc gì đâu mà nghe. Đó là chúng ta không học được cái đạo lý cúi đầu. Mà con người không học được điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết hành xử đúng mực trong cuộc sống. Mà đến khi cúi đầu chỉ là sự nịnh bợ, nịnh hót, ton hót thôi, chứ không phải là cái cúi đầu khiêm cung. Vì vậy mà chúng ta không bao giờ học được những bài học trong cuộc đời. Như vậy chúng ta cúi đầu trước chân lý cuộc đời, cúi đầu khi đối mặt với hiện thực của cuộc sống, đối diện nó, cúi đầu suy gẫm mình phải làm gì, cúi đầu trước những sai lầm của chính mình. Vì con người không phải ai cũng là thánh nhân, ai cũng mắc sai lầm, cho nên mình can đảm cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Những con người đó, sư nói đó là người hạnh phúc. Ai dám cúi đầu nhận rằng con có lỗi, em có lỗi, tôi có lỗi, người đó là người hạnh phúc. Bởi cúi đầu này không phải là khuất phục, thấp hèn, mà cái cúi đầu là con biết cái sai phải sửa, cái giá phải trả trong đời. Can đảm cúi đầu trước sai lầm, đó là một phẩm chất cao quý trong cuộc đời, mà hôm nay sư cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Chúng ta còn phải biết cúi đầu khi dục vọng nó lẫy lừng. Trong lòng ai cũng có ham muốn hết á. Cái người tu như sư nè cũng có dục vọng lẫy lừng, cho nên phải sám hối, phải cúi đầu, phải ăn năn. Chứ không phải mà tùy tiện cho dục vọng lẫy lừng theo năm tháng. Cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên, vì mong muốn của con người là vô tận. Ai cũng muốn được tung hoành, nổi danh thế này, thế nọ. Chúng ta hãy cúi xuống để thấy chung quanh chúng ta còn rất nhiều con người bất hạnh. Nhiều con người không có ánh sáng trên đôi mắt, những con người tật nguyền trên chân, tay và thân thể, để chúng ta thấy mình còn rất nhiều hạnh phúc. Vì vậy, cái sự cúi đầu khiêm cung là một đạo lý cho những ai muốn có hạnh phúc trong cuộc đời. Cúi đầu để tri ân, cúi đầu để lãnh hội, cúi đầu để sám hối, cúi đầu để quy y. Xin cảm ơn. Cho nên khi chúng ta nghe pháp đều phải suy gẫm. Cái suy gẫm làm cho mình mở mang trí tuệ. Cái suy gẫm làm cho mình quyết định nên làm gì, sống như thế nào. Còn nếu mình chỉ sống theo đám đông, theo sự chạy đua của cuộc sống, thì mình đánh mất chính mình mà mình chẳng có hay. Phải không nào? Cuộc đời của con người giống như trên con đường có xe đạp, xe máy, xe hơi, mỗi một xe chạy một tốc độ khác nhau. Cuộc đời của chúng ta tu tập, phụng sự cũng như thế. Với tâm như thế nào thì chúng ta sẽ đạt đến kết quả và thành tựu tương xứng như thế. Không khác. Trên đường đi, đi xe đạp phải về sau xe máy. Xe máy sẽ đi sau xe hơi đi sau máy bay. Tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hết lòng phụng sự, đem niềm vui cho mọi người, đem sự an lạc cho mọi người, thì cái kết quả, cái hạnh phúc, cái niềm vui sẽ đến với chúng ta. Ở tại chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sư có giảng một bài pháp đã đưa lên trên mạng truyền thông. Muốn an vui hạnh phúc, hãy đem niềm an lạc đến cho người. Đem an lạc cho người trước đi, mình sẽ có an lạc. Cũng như quý thời tổ chức những khóa tu như thế này, nó hạnh phúc lắm. Tại vì giúp cho mọi người sống chậm lại, lắng nghe, an lành trong chánh pháp. Còn nếu chúng ta cũng có thể tổ chức nè, ăn uống, vui chơi, nhậu nhẹt cũng là nụ cười, phải không nào? Cũng là sự hưởng thụ, nhưng mà sau đó không có một cái kết quả gì hết. Cho nên mình phải hy sinh, mà hy sinh trong chánh pháp, chứ không phải cái hy sinh một cách vô nghĩa. Cái cho mà không biết cái mục đích của cái sự cho là gì. Cũng như nhiều bạn gái dại dột cho cả cuộc đời cho một người bạn trai mới quen, thì kết quả là gì? Là phá thai, là mình còn trẻ mà giết con mình từ trong trứng nước. Đó là cái cho rất là dại dột, vô minh. Nhiều bạn trẻ đến nói với sư: thưa sư, vì con chấp nhận cuộc sống hy sinh cho người, cho nên bây giờ con không còn cái gì hết. Trinh tiết không còn, bệnh tật đầy thân, và con đã giết con của con 3-4 lần. Nó phá thai 3-4 lần. Thế cha của nó là ai? 3-4 người cha. Như vậy cái sự hy sinh đó có phải là hy sinh đâu. Hy sinh trong sự vô minh, không phải cái nhìn của chánh kiến và tuệ giác. Mình hy sinh, nó phải có mục đích của cuộc sống. Đó là lý do vì sao chúng ta phải lắng nghe chánh pháp. Một người trong chúng ta mỗi ngày đều có 24 tiếng đồng hồ. Nhưng thành công hay thất bại là bởi vì ở chính chúng ta. Con người làm sai, nghĩ sai, hành động quấy, suốt ngày cái miệng kêu không có thời gian, không có thời gian. Mà có thời gian làm bậy, làm sai quấy thì có. Mà nó đi công quả đi, đi nghe pháp nha, không có thời gian. Đi tụng kinh, đi khóa tu nghe, bận lắm, không có thời gian. Nhưng để ăn chơi, để tiêu xài, để bất hiếu, để làm những điều phi pháp, thì chúng ta không tính đếm đến thời gian. Đó là lý do mà chúng ta phải tu tập. Và một điều tất yếu mà tất cả chúng ta ai cũng biết, mà trong pháp thoại sáng hôm nay sư cũng muốn nhắc đến cho các bạn trẻ chúng ta và quý Phật tử hãy nhớ, đó là sự sống là sẽ nói đến cái chết. Khổ đau thì hạnh phúc, vui có buồn, nụ cười có nước mắt, sống là có chết. Cái gì nó cũng có hai mặt, cho nên đừng có ôm cái gì một thứ trong cuộc đời. Mình hạnh phúc, mình đừng nghĩ mình sẽ ôm nó mãi, mà cái vô thường sẽ đến chưa biết ngày mai. Mình tuổi trẻ sắc đẹp như vậy, nhưng các vị thấy không, cũng chưa biết ngày mai ra sao. Nhất là cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cái chết là một sự thật tất yếu, cho nên phải tu tập các bạn ơi. Đừng có nói giờ trẻ quá mà tu gì, đợi bằng ông già bà già rồi đi chùa. Ông già bà già là ba má đó. Nhưng mà lỡ ngày mai vô thường đến, mình chết rồi mình mang cái gì đi đây các vị? Chỉ là tội lỗi thôi, chỉ là sự vô minh mà mang đi, để rồi thọ một kiếp sống sau ở địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Chắc gì kiếp sau mình được làm người như thế này. Cho nên bởi vì chết là một sự thật tất yếu, cái vô thường sẽ đến với bất cứ một ai, cho nên phải tu tập và nghe pháp, ngồi chánh niệm nè. Như thế này là sự tu tập đây. Tuyệt vời làm sao một cái đạo tràng mà tất cả đều ngồi trang nghiêm, lưng thẳng, vai cân bằng, trong một cái tư thế như đang tọa thiền, trong chánh niệm như thế này, tuyệt vời lắm. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật một lần đã dạy vua Ba Tư Nặc theo tiếng Pali Panasenadi, nước Kosala là Kiều Tất La. Ngày xưa vua có cái gì không biết đều đến hỏi Phật, bởi vì Phật là đại trí tuệ. Nhưng mà chúng ta bây giờ cái gì không biết hả, lên Facebook và nói bậy bạ không à, toàn tìm những cái người chán đời và thất tình mà chia sẻ những cái cách sống điên cuồng. Cuối cùng là gì? Chết là hết. Trả lời với nhau như vậy. Cuối cùng là gì? Hưởng thụ đi em, ngày mai sẽ chết. Yêu đi em, tình yêu sắp già rồi. Yêu vội sống gấp đi em, rồi phá thai, rồi tự tử. Chia sẻ trên Facebook bây giờ là như vậy. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc là một vị vua đứng đầu đất nước Kiều Tất La, Kosala, mà cái gì không biết cũng tìm tới Đức Phật. Sư mong các con, các bạn trẻ cái gì không biết phải tìm đến các bậc thầy trí tuệ. Đừng có đi tìm hỏi những cái con người mà mình biết là họ cũng biết sống như thế nào. Họ cũng sống nay chết mai, họ cũng không có lý tưởng sống. Và chúng ta xem đó là bạn tri âm, tri kỷ, mà trí cốt để mà sống chết với nhau. Đời sống này trí tuệ là thầy, giới luật là thầy của chúng ta. Vua Ba Tư Nặc, Đức Kiều Tất La đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trên cuộc đời này có gì mà có sanh mà không có diệt? Cái gì cũng thấy có sanh và có diệt hết. Đức Phật trả lời: Thưa Đại Vương, trên đời này không có cái gì có sanh mà không có diệt. Tất cả mọi thứ, vạn pháp trên thế gian, có sanh là có diệt. Ngay như Sát Đế Lợi là vua chúa, tiền của lớn, quyền lực lớn, rồi cũng sẽ chết. Bà La Môn, tức là nói những người giàu có đó, tiền của lớn, tài sản địa vị lớn, rồi cũng chết. Và ngay cả A-la-hán, các bậc tu hành đã sanh tử đã tận, đạt được mục đích giải thoát, những việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng xuống, vẫn phải vứt bỏ cái thân này, cái thân tứ đại này, rồi cũng vứt lại cho cát bụi, cho tứ đại. Không có cái gì mà trường tồn. Sư có giảng một bài pháp ở chùa Pháp Vân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì là trường tồn trên thế gian? Cái gì là bất diệt ở trên đời? Đó là quy luật nhân quả là bất diệt. Còn cái gì cũng là hủy diệt theo cái định luật. Có sanh ắt có tử, có sống thì có chết. Cho nên đừng có tự hào vì sức khỏe, vì tuổi trẻ, vì sắc đẹp. Tất cả sẽ phôi phai. Cũng trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy A Nan là người thị giả của Đức Thế Tôn: Này A Nan, con ơi, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh chết nằm trong sự sống, tánh bệnh nằm trong sức khỏe. Có phải như vậy không các vị? Mình ngồi đây ai cũng có mầm bệnh trong người hết. Sư nói chuyện như vậy chứ. Đang cảm đây, mà cảm mà không hết thì cũng đưa qua nhiều cái khác nữa, nhiều cái mầm bệnh nó sẵn ở trong người rồi. Mà không phải mình sư, ai cũng có mầm bệnh ở trong người. Trẻ này nè, các bạn trẻ đang ngồi trước mặt sư, mười mấy, hai mấy nè, đã có tánh già nằm trong tuổi trẻ. Bởi vì có ai trẻ mãi không già? Có ai uống cái thuốc nào mà cải lão hoàn sinh, trường tồn bất diệt được đâu? Phải không nào? Ngày xưa có cái ông vua gì mà xây dựng Vạn Lý Trường Thành là ông thuốc, ông uống rất nhiều thuốc cải lão hoàn sinh. Vua gì các vị? Tần Thủy Hoàng. Ta giàu có vô vàn, ta quyền lực là con trời, ta phải tìm ra loại thuốc sống mãi không bao giờ chết. Mà uống quá nhiều cái thuốc, cái thứ hắc yến để mà sống mãi, cuối cùng chưa 40 đã ra người thiên cổ rồi. Có ai sống hoài không chết đâu. Cho đến các vị tu hành thì cái hạnh phúc là thấy đạo mà chết, chứ ai cũng vứt cái xác thân này. Cho nên người nào mà ham, mà tham lam, mà tìm kiếm, ôm ấp cho mình là không nhớ ngày mai rồi mình cũng sẽ chết. Mà cứ gì tới ngày mai, Đức Phật dạy phải chưa nào, lên giường mình ngủ mà sáng cái đôi dép mà không mang vô là đi luôn rồi. Mà đó cũng là còn là cũng còn mấy tiếng đồng hồ tới tối. Hít vô mà không thở ra, thở ra mà không hít vào là đã chết. Mạng sống chỉ qua hơi thở mà thôi. Cho nên tại sao lại không tu tập? Này A Nan, tánh chết nằm trong sự sống, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh nằm trong sức khỏe. Màu da và các căn đều bị thay đổi và hủy hoại theo thời gian. Cho nên những ai mà thấy mình đẹp á thì bất hạnh thay tuổi già. Ai mà thích mình đẹp hoài á là thấy tuổi già đến bắt đầu có nếp nhăn, bắt đầu da trắng hồng ngày xưa bây giờ sau đó đồi mồi nó nhăn nheo. Trời ơi là bất hạnh cái tuổi già. mà đi thẩm mỹ viện, đi gì, đi kia, nó kéo, nó trì, nó hoãn, rồi cái tuổi già vẫn đến. Chứ có ai mà kéo cái tuổi già mà trẻ mãi được đâu. Không ai chống lại được tuổi già, không ai chống lại quy luật của thời gian. Cho nên Đức Phật nói, cái người mà không biết vô thường sẽ cảm thấy bất hạnh thay tuổi già. Đáng sợ thay là sự vô thường của cuộc sống. Còn mình nghe pháp rồi, mình biết nó là quy luật của cuộc đời, thì sao? Cảm ơn sự vô thường. Nhờ có vô thường mình mới tu, mới chuyển hóa từ xấu sang tốt. Nhờ có vô thường mình mới tinh tấn để tu. Chứ không giàu mà giàu hoài, trẻ mà trẻ hoài, sang quý mà sang quý hoài, thì còn tu mà làm gì nữa? Có phải như vậy không các vị? Cho nên hình bóng khả ái khả ý, tuổi thanh xuân đều bị tuổi già phá tan tất cả. Ai sống cho đến 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai. Tất cả đều bị phá sập bởi quy luật sanh tử vô thường. Cho nên trong cái pháp thoại hôm nay, sư cũng nhắc nhở về sự vô thường, về cái chết. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết như thế nào? Đức Phật dạy, chúng ta sẽ có cái chết an lành và tự tại đối với những ai có tâm tu tập. Tu tập là như thế nào? Là chúng ta huân tập trong niềm tin chánh tín, không có mê tín dị đoan, mà tin vào chánh pháp, vào nhân quả. Tu tập lâu ngày về tín, về giới, về nghe pháp, có nghĩa là sở văn, về bố thí và trí tuệ. Ai tu tập 5 điều đó, sống hay chết đều được an lành. Nghe có thích không ạ? Nghe có hoan hỷ không? Sư nghe cái này sư hoan hỷ lắm. Tại vì sao? Vì rồi mình cũng chết. Nhưng mà cái chết an lành cho sống và khi chết là cái con người đó có tu tập, mà tu tập nhiều ngày, lâu ngày. Nghe không? Phải tu lẹ lên, tu nhiều ngày đi. Chứ đừng có nói đợi khi nào sắp chết tôi mới tu là không có kịp. Tại sắp chết mà tu là tâm nó tán loạn, thân thể nó đau đớn, tham sân si, quyến rũ, réo gọi, mình tu không có nổi đâu. Bây giờ còn ngồi nè, sư giảng nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi, các vị vẫn đang ngồi gần 1 tiếng rồi. Đó là đang tu đó. Chứ có những người mà sư ngồi giảng không ngồi được, chốc chốc đứng lên, chốc chốc đi ra, chốc chốc đi vào. Người mù là cứ giơ tay à, nên chi? Con đi ra ngoài, con đi vệ sinh, con đi uống nước, con đi lấy cái này, con lấy cái kia. Nhưng mà tu riết rồi cũng ngồi yên các vị. Mù mà cũng phải tập. Cái sự tu tập lâu ngày trong chánh pháp chứ không hẹn sắp chết mới tu không kịp. Đức Phật nói này Anan, cái chết bình an và có một kết quả tốt đẹp sau khi chết sẽ đến với những con người tu tập lâu ngày. Tu tập lâu ngày là sao? Có niềm tin chánh tín, giữ giới, có sở văn, nghe chánh pháp, bố thí, trí tuệ, 5 điều. Cái tỉnh Bình Dương này những người Phật tử mà bố thí là nhiều lắm. Bố thí cúng dường, bố thí cúng dường. Sư gặp họ mà sư thấy họ trẻ hoài, an lạc hoài, dễ thương hoài, là bởi vì họ sống với 5 cái điều này: chánh tín này, nghe pháp, bố thí này, trì giới, trí tuệ. Cái người mà sống với 5 điều này đó, sư bảo đảm với các vị sống an lạc, chết an lành. Nếu các vị đồng ý với sư cho 1 tràng pháo tay. Với những người sống tu tập 5 điều đó: chánh tín, giữ giới, nghe pháp, bố thí, trí tuệ. Bố thí đừng nghĩ đợi giàu với bố thí, thấy không nào? Bố thí lời nói lành cũng là bố thí. Người ta đang sợ hãi, mình an ủi cho người ta không còn sợ hãi. Người ta đau buồn, mình chia sẻ người ta không còn đau buồn. Đó là bố thí. Mình có một chút đỉnh tiền rất ít mà mình chia sẻ bằng tình yêu thương, đó là bố thí. Mình ngồi mình lắng nghe người ta tâm sự những nỗi buồn phiền, giúp đỡ người ta vượt qua những cạm bẫy tối tăm, đó là bố thí. Mình dùng thời gian của mình để nghe chánh pháp, đó là bố thí. Có rất nhiều cách để bố thí trong cuộc đời. Cha già mẹ yếu, mình vẫn không dùng những cái lời gắt gỏng, cọc cằn dành cho bố mẹ, đó là bố thí. Đối với thầy, với bạn, thầy lành, bạn sáng, mình dành tất cả lòng kính trọng và yêu thương, đó là bố thí. Cho nên các vị ngồi nghe pháp, tán thán chánh pháp là mình có niềm tin trong chánh pháp. Có niềm tin trong chánh pháp, đó là một cái phước báo, khi sống cũng như khi chết. Tín là chánh tín, tin sâu nhân quả, chứ không tin vào mê tín dị đoan, bùa ngải bói toán. Sư nói cái phong trào kéo nhau chơi bùa, ngải Thái, ngải Miên, ngải Lào, ngải này, ngải nọ là tự giết mình. Đời sống này phải tin nhân quả. Bùa ngải chỉ chuốc họa vào thân, nó không bao giờ có kết quả lâu dài. Nó được đó, mất đó, quả báo sẽ trở lại với chúng ta không lâu. Cho nên hãy sống thật sự bằng chánh tín, giữ giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rụng chè cờ bạc. Giới, mình cứ giữ những điều đó. Rồi nghe chánh pháp như các vị đang nghe. Mạng truyền thông bây giờ bấm vô là nghe pháp, chứ không phải đi tìm đâu xa. Ngay trong bàn tay mình, trong cái điện thoại nhỏ xíu là hàng ngàn ngàn pháp thoại ở trong đó, mà không nghe. Nhạc nhít, chết chóc, dạy chúng ta những con đường địa ngục, những hình ảnh tối tăm thì đâm vào đó để mà say mê. Thì làm sao gọi là sống trong giới và trong sở văn chánh pháp, trong bố thí, trong trí tuệ. Nếu những con người sống trong năm điều phước báo, tín, giới, sở văn, bố thí, trí tuệ, sư nói những người đó Đức Phật đã dạy, dù cho xác thân này vô thường, phá hoại, tan nát, diệt vong, nghĩa là đi đến cái chết, thì cái tâm, cái thức của các vị vẫn là thượng thặng, thù thắng và sanh về thiên thú thiện giới, một cảnh giới an lành chờ đợi chúng ta sau khi chết. Như thế, nhớ cái hình ảnh Đức Phật nói giống như là một ghè dầu, tức là cái bình mà đựng dầu á, mà dầu thì trọng lượng nó nhẹ hơn nước. Nếu đập vỡ cái ghè dầu trên cái hồ thì cái ghè là cái bình á, nó bằng sành, bằng sứ, nó chìm xuống đáy hồ, nhưng dầu nổi trên mặt nước. Chúng ta làm công đức, sống trong là trong tín, trong giới, trong chánh pháp, bố thí trí tuệ, thì dù cho ai có dìm, có trù dập, có hại mình đi chăng nữa, thì mình vẫn là thơ thới đi lên. Đừng sợ. Con người sống trong chánh pháp không sợ gì hết. Nhưng mà nếu như mà mình bị chuyện này chuyện kia nè, nạn tai nè, bệnh tật nè, ta hại mình, nói xấu mình nè, thì sao? Tu chưa đủ, tu nhiều lên, giữ giới hơn, công đức, nghe pháp nhiều hơn, công quả nhiều hơn, nó sẽ hóa giải các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Nó rõ răn răn như vầng nhật nguyệt ngoài kia. Cho nên cũng trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Thế Tôn dạy vua Ba Tư Nặc: thưa đại vương, mọi chúng sanh đều sẽ chết và tùy theo nghiệp mà họ ra đi. Các vị đừng có đi coi thầy bói coi sau khi chết tôi về đâu, mà tự xem việc của mình làm hàng ngày để biết sau khi chết mình đi về đâu. Nếu ngày nào cũng giữ giới, sống trong chánh pháp, trong niềm tin chánh tín, trong bố thí, trong trí tuệ, thì khỏi phải lo. Sống an lành, chết an lành. Còn người làm ác á, các vị biết không? Lo ngáy ngáy ngày đêm, thấy không nào? Đó, chuột bùa, chuột ngải đeo trong người, rồi cũng chết trong đau khổ và sống trong là niềm nơm nớp của sợ hãi. Mình sống trong chánh pháp, sống theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn, đi đâu về đâu mình cũng an lạc hết. Các sư cứ như vậy mà sư đi giảng, trong nước, ngoài nước, doanh nhân thành đạt cho đến doanh nhân thất bại, cho đến hoa hậu, hoa khôi, đến người mù, khuyết tật, sinh viên, giới trẻ, sư đều nói cái niềm tin nhân quả là quyết định tất cả. Chứ sư không có cái gì để cho các vị ngoài những lời nói mà sư trùng tuyên lại lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy trong chánh pháp, muốn cho chúng sinh được an lạc trong đời này, đời sau và trong muôn kiếp mai sau. Cho nên Đức Thế Tôn dạy vua Ba Tư Nặc: này đại vương, mọi chúng sinh sẽ chết, tùy nghiệp mà họ ra đi, nhận lãnh quả thiện, quả ác, tùy theo việc làm hàng ngày. Ác nghiệp đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thiện nghiệp lên thiên giới. Nếu trở lại kiếp sống con người, được sinh trong gia đình hiền lương, được có đầy đủ điều kiện để tu tập, xuất gia hoặc sống thì được đầy đủ phước báo, bố thí, trì giới, hạnh phúc như cõi trời. Đức Phật dạy hết rồi, mình đi tìm kiếm ở đâu nữa? Do vậy, này các con, hãy làm lành, hãy tích đức cho hôm nay, cho đời sau. Công đức, phúc đức, giữ giới là nền tảng cho mình, cho gia đình mình, cho hạnh phúc, cho an lạc hôm nay và muôn kiếp sống sau này. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên kể từ hôm nay, mỗi lần nghe nói: ôi anh hai ơi, có người chết, em ơi, mới có người chết, mới có tai nạn, mới có động đất ở nước này nước kia, mới có người chết, thì điều đầu tiên chúng ta phải chắp tay lại cầu nguyện cho người chết an lành khi sống, an lành trong khi chết. Và bản thân tôi xin cảm ơn cho một người vừa chết để nhắc nhở tôi về sự vô thường mà gắng lo tu tập. Tại cái chết sẽ đến với bất cứ mọi người. Mình nghe người chết cái mình nói: trời ơi chết rồi hả? Trời ơi giàu quá mà chết hả? Trời ơi khỏe quá mà chết hả? Trời ơi trẻ quá mà chết hả? Mình chỉ biết nói như vậy mà mình không nói rằng lại một sự vô thường để nhắc nhở tôi. Cho nên nhạc sĩ Giác An mới có bài hát như thế nào: hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm vô vàn, chiều xuống đã sớm tan sắc hương. Mùa xuân vẫn có hoa, hoa tàn lá rụng. Hôm nay người thân vừa thấy nhau, mai biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ heo. Niềm vui sao không mãi theo mình, cuộc sống vốn vô thường thế nhân. Mới gặp người thân rồi đã chia tay, mới nói chuyện là hợp rồi sao lại tan, mới có nụ cười sao lại nước mắt. Đời sống là vô thường như thế. Cho nên nghe cái chết, nghe nỗi khổ niềm đau là mình biết đó là quy luật của cuộc đời. Cho nên có người cầm tờ báo xem những trang cáo phó chia buồn, anh ta đọc cái cáo phó đầu tiên, chứ không phải bây giờ giới trẻ mà lật ra là xem coi là ai chết, ai chém, ai là tù đầy, ai là tội lỗi, ai giết cha giết mẹ, đi tìm mấy cái tin đó mà coi. Có một người mở tờ báo là tìm cái trang cáo phó chia buồn ra mà xem. Dù là những cái cáo phó đó thông báo người chết, những người đó anh ta không từng quen biết. Có người bạn nói: trời ơi, báo đủ thứ tin hết, sao thấy ông toàn lập cái trang cáo phó với chia buồn ra đọc vậy? Anh ta mới trả lời: tôi mở trang cáo phó để cảm ơn những người đã chết. Ủa, sao vậy? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu? Sao anh cảm ơn những người đã chết, những người chưa từng quen biết? Cái đầu anh có vấn đề gì không? Người nọ thong thả trả lời: tôi là con của Đức Phật, tôi trân trọng những người đã chết. Sự ra đi của họ nhắc tôi kiếp sống này vốn vô thường. Cái chết sẽ đến với bất kỳ ai không hề thông báo trước. Lúc còn sống, người này cũng có những ước mơ, những toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Để rồi giờ đây là cái xác vô tri chờ đem hỏa táng hay vùi sâu trong lòng đất lặng. Họ đem sinh mạng của họ ra để nhắc nhở tôi bài học rất lớn. Bởi vì tôi đây cũng ước mơ toan tính, cũng tranh giành hơn thua, cũng vui buồn ganh ghét. Để rồi tôi cũng sẽ trở thành cái xác vô tri. Nếu không có những cái người chết như vậy, ai nhắc mình? Ai cũng sống hoài ngàn tuổi như trên trời, ai đâu mà tu? Cho nên cái chết là nhắc mình tu. Chẳng lẽ như vậy những người chết không xứng đáng nhận được lời cảm ơn của mình hay sao? Có phải như vậy không các vị? Ngồi đêm trăm năm thấy cũng dài, thế rồi không quá một tầm tay, nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Ngồi đến mà nói trăm năm thì dài lắm. Giờ mới hai mấy tuổi, tuổi trẻ còn nhiều quá mà sao mà hưởng thụ. Nhưng rồi không quá một tầm tay, nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoáng đến rồi đi như gió bay. Cái sống cái chết ai mà biết được. Cho nên hãy khởi tâm tu tập để hóa giải lòng đố kỵ, ganh ghét, hận thù. Bởi vì sao tâm mình đố kỵ, ganh ghét, hận thù là đang hại chính mình. Hôm qua sư phát quà cho người mù ở chùa Thiên Quang. Sư nói ở đây mấy trăm người mù đang ngồi nè, nghe sư giảng có ai còn ganh ghét, đố kỵ, hận thù không? Vậy mà cũng có 4 người giơ tay à. Các vị cười phải không? Sư nói đem cái máy lại, trả lời cho sư biết là đang đố kỵ, hận thù, ganh ghét ai. Một cô gái trẻ đứng lên nói, con hận cha mẹ chồng con. Cái thời mà vợ chồng con nó còn đoàn tụ suốt ngày chửi bới con, giờ ảnh chết rồi để lại 2 đứa nhỏ. Con phải nuôi 2 đứa con mà con mù lòa như vậy nè, nên con hận thù cha mẹ chồng con. Cô nói như vậy là cô chỉ mới về với đạo tràng chứ cô chưa biết tu. Còn cô mà tu với những người mù mấy năm mà nghe pháp rồi là không có biết hận thù ai. Cho đến cha mẹ chồng chửi bới từng ngày, mình cũng biết cha ơi mẹ ơi, kiếp trước con không khéo tu, con khinh người, con ghét người, con đố kỵ người, cho nên bây giờ con làm dâu mà cha mẹ chồng không thương con, cho nên con phải ráng tu, phải hóa giải hận thù. Có đứa con nào mà muốn mẹ mình ghét ông bà nội không? Có đứa con nào mà muốn cha mình ghét ông bà ngoại không? Cũng tự mình tạo ra mà thôi. Cho nên cuộc đời này, nếu chồng không đối xử tốt với mình tu đi. Nếu người yêu không chung thủy, mình tu đi. Nếu vợ mình không tốt, mình cũng tu đi. Tu là tu nhân tích đức á, chứ biểu vô chùa tu này các vị vái dài mà chạy phải không? À, con vô chùa tu ai ăn thịt chúng sanh cho con? Con vô chùa ai hưởng thụ cho con? Con vô chùa ai nghe nhạc coi phim cho con? Các vị ơi, hưởng cho nhiều đi rồi khóc cho nhiều. Mà cái gì khổ đến là phải ráng tu, chứ đừng có trách móc cuộc đời. Nói vậy xong rồi, bây giờ còn ai giận hờn nữa không? Cái hết, không thấy ai giơ tay nữa. Ủa sao nãy có 4 người hận mà sao giờ hết rồi? Thôi rồi sư nói vậy là phải lo tu chứ giận ai nữa. Vậy có cái ông già đầu bạc giơ tay. Tới trời ơi, đã mù rồi, tuổi giờ phải 70, tóc bạc rồi, hận thù ai? Rồi đem máy lại cho ông già nói coi ông già giận ai vậy. Đem máy tới, thưa sư con đâu có giận ai đâu. Giờ được tu, được sư giảng nghe pháp cho quà là hạnh phúc lắm rồi. Con giơ tay con xin đi tiểu. Mình hạnh phúc lắm, mình muốn đi, đứng lên mình đi. Chứ người mù muốn đi tiểu mới giơ tay, muốn uống nước cũng giơ tay. Tự đi mà đụng mà vập mà té mà chết. Cho nên chúng ta chỉ cần ngồi với người mù là thấy mình hạnh phúc rồi. Còn than van cái gì nữa đây? Có mắt sáng, có tai nghe, có thân toàn vẹn. Thấy người mù đó, muốn đi tiểu giơ tay, muốn uống nước giơ tay, muốn đói bụng giơ tay. Không có người giúp là cứ ngồi đó hoài chịu trận. Mà khổ quá gì nè. Cho nên còn cái gì nữa mà hận mà thù? Kinh Pháp Cú Phật dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Tâm ai mà hướng tà là người đã tự ác tự khổ đau. Cho nên giờ nghe pháp rồi có hỷ xả hết không? Có không?
Đó.
Nghe pháp rồi có hoan hỷ không?
Đó.
Nghe pháp rồi quên thù hận, có không?
Cho một tràng pháo tay.
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia. Cho nên nhiều người Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Đúng rồi, oan gia trái chủ cho nó làm mình vô minh vậy nè, làm mình đau khổ. Cho nên mình tự tu, mình tự hồi hướng đi, chứ mình kiếm oan gia mình quýnh nó sao? Chỉ lấy tâm từ mà hóa giải hận thù. Mà hận thù, mà diệt hận thù á, là hận thù càng chất chồng đau khổ. Mà từ bi mà hóa giải hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên nghe pháp rồi các vị bắt đầu mới vô thấy cái mặt nghiêm trọng lắm. Bây giờ thấy ai cũng cười hết trơn trọi hết á, ai cũng hoan hỷ, ai cũng hạnh phúc. Sư kể câu chuyện sự chiến thắng đau thương. Chiến thắng mà đau thương thì đừng có đòi chiến thắng. Ngày xưa có một con rắn, nghe không nào? Nói tới ngày xưa là biết là chuyện gì, chuyện ngụ ngôn, nghe để dạy cuộc đời. Một hôm cái con ong nó bay đến đốt lên đầu con rắn, nhất định không chịu buông tha. Chết cha rồi con rắn, nó có nọc độc nó cắn là mình chết. Mà một ngày cái con ong nó chích vô đầu con rắn. Mà các vị thấy con rắn có làm ăn được cái gì không? Con rắn tìm mọi cách tống khứ con ong đi. Mày xuống không? Mày có biết tao có nọc độc không? Mày biết tao cắn là mày chết không? Mà con ong nó cứ chít trên đầu con rắn, nó không có bay đi. Cũng đôi khi mình bự như vậy nè, mà con kiến nó cắn ở đằng sau lưng á, cái chỗ mà tay với không tới á, thì sao? Mình lạ lạ, mình làm gì được nó. Cho nên cái người bự như vậy mà đôi khi thua cái chút xíu à. Trời ơi, con kiến nó cắn tôi mà không làm sao được hết. Nó vô cái chỗ mà tay với không tới mà chân không làm gì được hết trơn. Mà giờ giữa rừng có mình à, tức chết vậy chứ. Chứ phải có người thì mình nói mày bắt nó ra dùm. Bắt nó ra rồi sao nữa? Bóp cho mày chết nãy giờ mày cắn tao. Rồi giới không sát sanh hại vật quên rồi. Ủa sao giữ giới không sát sanh mà bóp chết con kiến vậy? Quên quên, bóp cho đã tức cái đã. Có phải vậy không? Phải thì cho anh tràng pháo tay đi chứ à. Cũng như con muỗi nó cắn một cái, đập cho con cái rồi còn chi cái tay chì tới chì luôn. Trời ơi, giới không sát sanh mà giết con muỗi mà giết dữ vậy. Trời ơi, máu nó phải văng ra, vì máu đó là máu của tôi. Trời đất ơi, mình đập vậy rồi có lấy lại cái máu đó không? Có những người ta ngồi người ta bố thí ở bên các cái xứ Tây Tạng mà chết rồi đó, bố thí lần cuối là vất cái xác này lên trên núi cho các loài đại bàng, những con chim ưng nó xé xác ra nó ăn, là bố thí lần cuối cùng trong cuộc đời. Chứ không có chôn cất, không có điểu tán, không có gì hết, mà vất ở trên núi bố thí cho những loài chim đói, bố thí lần cuối. Mà các vị thấy cái cảnh mà nó ăn cái xác mình lần cuối á, nó không dám coi đâu. Cái người mà nhát gan là không dám coi, cái người mà dám ngồi coi mà liều mạng như sư là ngồi coi coi. Hàng ngàn con chim ưng nó bu vào, nó giành giật, mỗi con chỉ rít được một chút thịt thôi chứ không được hai miếng đâu. Tại cái xác thì nhỏ mà ngàn con chim ưng nó giành vô cái miếng thịt đó, nó rỉa tan nát hết trơn hết trọi. Chỉ 5 phút đồng hồ là chỉ còn một bộ xương, còn tứa máu. Đó là bố thí lần cuối. Mà người thân thì ngồi gì? Ngồi đánh chuông tụng kinh, là bố thí thân xác người thân lần cuối cho những loài loài thú vật. Đó, các vị thấy cũng do quan niệm thôi. Nhưng có người chôn hay không chôn, thiêu hay không thiêu cũng cãi nhau, cũng gây chia rẽ khổ đau ở trong nhà. Nhưng bên Ấn Độ rồi thiêu quăng tro xuống sông Hằng, khỏi thờ khỏi cúng, xong chuyện. Ở bên Tây Tạng điếu tán, vất lên núi cho chim ăn, cũng là xong một kiếp người. Đốt thì là rụp bấm nút một cái là 3 phút sau cháy chỉ còn tro bụi. Thì cái vấn đề là gì? Vấn đề là khi sống, chứ không phải vấn đề là sau khi mà cái xác này làm gì sau khi chết. Sống như thế nào để quyết định cái thức này đi đâu về đâu sau khi mình đã chết. Vì cái thức này sẽ mang tội, mang phước mà đi đầu thai một kiếp sống mới. Nếu ai nói chết là hết, tôi không tin gì hết, thì khỏi nghe pháp, đi ra luôn. Tôi không tin nhân quả, tôi không tin chết là có sự luân hồi. Tôi không tin. Nếu không tin, đi ra, khỏi cần ngồi đây nghe chi, mất thời gian. Cho nên sư đang nói gì đây? Đừng sống với những chiến thắng đau thương. Như con rắn này nè, mày đi ra đừng cắn đầu tao nữa. Nhưng không, con ong nó vẫn là chích trên cái đầu con rắn, không chịu buông tha. Nếu mình là con rắn đó thì sao? Thì mình hãy gồng sức lên mà niệm Phật mà chịu đựng, chứ mình làm gì vậy? Nếu lúc đó mình chỉ có một mình đó. Và con rắn này, các vị biết không, lúc đó nó thấy một chiếc xe bò chất đầy hàng đang đi đến. Nó nói với con ong: được rồi, hãy đợi đó, ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Nó bò ra mặt đường, kê đầu đúng vào chỗ bánh xe đang lăn đến. Bánh xe bò lăn đến nghiến chết con ong. Con rắn đã thành công trong việc trừng phạt con ong hỗn láo. Nhưng mà cái đầu con rắn cũng bẹp dúm, và nó cũng là hồn về chín suối, chết ngắt luôn. Đó là sự chiến thắng đau thương. Nhà Phật dạy chúng ta lấy từ bi mà hóa giải mọi hận thù, trừng trị kẻ này kẻ kia. Biết tay ta sẽ cho biết, sẽ có cách. Ta nói một câu về mất ngủ mấy ngày mấy đêm, rồi sanh bệnh luôn cho chết luôn. Thật sự tất cả những điều đó, cái quả báo sẽ trở lại với chúng ta một ngày không xa. Hay như con rắn này, con ong chết là đồng thời con rắn cũng chết luôn. Trừng phạt kẻ khác xem vậy mà dễ, khó là cách sống thôi. Đôi khi trừng phạt kẻ khác, ta phải gánh lấy sự thiệt thòi rất là lớn lao. Như Thánh Gandhi từng nói: an eyes for eyes only answers, making the one world blind. Nghĩa là sao? Lấy mắt đổi mắt, rốt cuộc làm cho cả thế giới phải mù lòa. Lấy mắt đổi mắt thì cả thế giới này mù lòa. Mày móc mắt tao, tao móc mắt mày, hai thằng mù hết. Thấy chưa? Cho nên lấy mắt đổi mắt, thế giới phải mù lòa. Lấy thương tích đổi lấy thương tích, hai thằng què hết. Lấy hơn thua đổi hơn thua, hai thằng về đều mất ăn mất ngủ như nhau. Cho nên trong nhà Phật, ở đời không có giải pháp nào trọn vẹn như lòng ta mong muốn. Hãy sống, chịu đựng một chút, thiệt thòi một chút, ta sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống và giá trị của chính bản thân ta. Trong một bài pháp sư giảng ngoài Hải Phòng, chịu thiệt là phúc. Có mấy triệu, nếu nói về YouTube, hàng trăm ngàn lượt vào xem. Nếu nói trên Facebook, hàng 7-8 triệu lượt người vào xem. Bởi vì ai cũng thiệt, ai cũng thiệt thòi hết. Cho nên coi thiệt thòi nó phước như thế nào. Cuối cùng là cách sống của chúng ta. Hãy sống làm sao để chúng ta được bình an sau một ngày chỉ đem an lành cho người và an lành trong chánh pháp. Tất cả những điều đó rất đơn giản, rất chân tình, nhưng mà sư gợi gắm đến quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hội An, đến các bạn trẻ trong một ngày cuối năm 2018 với tất cả tình yêu thương vô bờ bến, để mong tất cả chúng ta đều được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.